Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 12 tháng 7 năm 2017, là bản tin thời sự quốc tế của đài VOA. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Sau đó là chuyên mục Hỏi đáp di trú Mỹ với luật sư Phạm Tiến. Mời quý vị cùng theo dõi.
Theo một nhà lập pháp Hàn Quốc, cơ quan tình báo nước này nghi ngờ về tuyên bố hoành hoang của Bắc Hàn rằng họ đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên của họ. Bắc Hàn cho biết đã phóng tên lửa Ha-song-14 hôm 4 tháng 7 từ một bệ phóng di động ở một sân bay gần biên giới với Trung Quốc, hoàn chỉnh với một khoang quay trở lại trái đất, cho phép tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Các chuyên gia quân sự Mỹ ước tính tên lửa này có tầm bắn 5.500 km, khiến các vùng ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ có nguy cơ bị tấn công hạt nhân. Tuy nhiên, nghị sĩ Yi Wang-yang thuộc Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc nói với các phóng viên rằng cơ quan tình báo quốc gia không thể xác nhận rằng Bình Nhưỡng đã phát triển công nghệ để chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Xét đến thực tế, họ không có bất kỳ cơ sở nào để thử nghiệm các trình tự của khoang quay trở lại trái đất. Nghị sĩ Yi cũng cho biết cơ quan tình báo đã không phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào tại địa điểm thử hạt nhân Pungyeri của Bắc Hàn.
Cảnh sát Thái Lan hôm thứ Ba 11 tháng 7 cho biết các phần tử vũ trang đã bắn chết 8 người, trong đó có ít nhất một đứa trẻ tại một ngôi nhà ở Thái Lan. Đây là sự kiện hiếm xảy ra ở quốc gia nơi mà súng ống dù phổ biến nhưng lại rất hiếm xảy ra xả súng. Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay vụ xả súng xảy ra ở tỉnh Krabi, một địa điểm du lịch biển nổi tiếng. Các tay súng đột nhập vào ngôi nhà vào chiều tối thứ Hai, bắt giữ các con tin trước khi bắn chết họ. Có 3 người bị thương trong vụ này. Cảnh sát nói họ tin rằng động cơ vụ nổ súng là do tranh cãi cá nhân. Ông Manat Inprom, một cảnh sát ở đồn cảnh sát Aulok thuộc tỉnh Krabi, nói với Reuters rằng các nạn nhân được tìm thấy vào sáng nay, 8 người chết, 3 người khác bị thương. Viên cảnh sát này cho biết thêm, chúng tôi tin là có 5 hoặc 6 tội phạm. Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng cao, nhiều người mang súng để tự vệ, nhưng những vụ xả súng rất hiếm khi xảy ra. Theo Bộ Nội vụ Thái, hiện có khoảng 6,1 triệu khẩu súng được đăng ký tại quốc gia có 67 triệu dân. Tuy nhiên, cũng có nhiều súng không đăng ký vẫn lưu hành. Theo số liệu năm 2016 của Đại học Washington, Thái Lan có tỷ lệ tử vong vì súng cao nhất trong số 10 quốc gia châu Á, cao hơn 50% so với Philippines, là nước đứng thứ hai trong danh sách. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đang có mặt ở Qatar để dự các cuộc hội đàm hôm 11 tháng 7 nhằm giúp giải quyết tranh chấp giữa quốc gia vùng vịnh này với các nước láng giềng. Ông Tillerson đã đến Qatar sau cuộc gặp với quốc vương Sabah Al Ahmed Al Sabah của Kuwait, nước đứng ra làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng. Hồi tháng trước, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Ai Cập và các quốc gia khác đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, đồng thời tiến hành phong tỏa trên bộ, trên không và trên biển đối với vương quốc này về cáo buộc là nước này bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Lịch trình của Ngoại trưởng Tillerson bao gồm cả chặng dừng chân cuối ở Ả Rập Xê Út. Cố vấn truyền thông cao cấp của ông Tillerson, R.C. Hammond, cho biết mục đích của chuyến đi là tìm hiểu xem có thể đạt được một giải pháp khả thi như thế nào. Cố vấn Hammond cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rất rõ ràng rằng mục tiêu số một của ông là thuyết phục tất cả các quốc gia Ả Rập phải làm nhiều hơn để ngăn chặn nguồn tài trợ cho khủng bố. Sau chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Ả Rập Xê Út, Tổng thống Trump đã cáo buộc Qatar ủng hộ khủng bố ở cấp cao nhất. Qatar đã phủ nhận điều này. Nhóm các nước do Ả Rập Xê Út đứng đầu đã trao cho Doha một bản gồm 13 yêu sách, trong đó có yêu cầu Qatar hạ cấp quan hệ với Iran và đóng cửa hệ thống tin tức Al Jazeera do nhà nước Qatar tài trợ. Qatar nói họ sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không từ bỏ chủ quyền của mình.
Các giới chức ngũ giác đài nói họ không có thông tin để xác nhận tin lãnh đạo nhóm nhà nước Hồi giáo Abu Bakr Baghdadi đã chết. trong một tuyên bố qua email liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu nói, chúng tôi không thể xác nhận tin này, nhưng hy vọng tin đó là xác thực. Tuyên bố nói thêm, chúng tôi khuyên IS nên thiết lập một danh sách những người lên kế thừa, điều đó sẽ cần thiết. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt tại Anh hôm thứ Ba nói họ có thông tin xác nhận cái chết của thủ lãnh IS. Giám đốc đài quan sát Rami Anbel Rahman nói với AFP, chúng tôi được biết tin ngày hôm nay, nhưng chúng tôi không biết ông ta chết lúc nào và chết như thế nào. Baghdadi, 46 tuổi, đã không xuất hiện công khai kể từ năm 2014 khi ông ta xuất hiện tại nhà thờ Hồi giáo An-Nuri ở Mosul để tuyên bố về Vương quốc Hồi giáo trên vùng lãnh thổ mà IS kiểm soát ở Iraq và Syria. Đã từng có thông tin giả về việc ông ta bị giết chết hoặc bị thương nhiều lần kể từ khi được biết đến cách đây 3 năm. Các chiến binh IS đã phá hủy ngôi đền thờ Hồi giáo và tháp nghiêng của đền thờ này vào cuối tháng trước khi các lực lượng Iraq đẩy lùi họ ra khỏi một trong những cứ điểm cuối cùng tại Mosul. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi chính thức tuyên bố chiến thắng tại Mosul vào ngày 10 tháng 7.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 11 tháng 7 bất ngờ ra quy định mới chỉ cho phép phóng viên tác nghiệp 5 phút đầu trong mỗi phiên họp của cơ quan đại diện tối cao cho tiếng nói của người dân với lý do có vấn đề bí mật quốc gia không tiện cho báo chí biết. Ngay lập tức, quy định mới này gây quan ngại về vi phạm tự do thông tin, tự do báo chí và tự do ngôn luận tại Việt Nam. Từ Khánh Hòa, cựu nhà báo Võ Văn Tạo nói ông rất ngạc nhiên về quy định lạ lùng này.
Thế thì có cái gì mà đến nỗi tối mật như thế đâu mà lại tự nhiên lại bây giờ lại quy ra một cái quy định rất là kỳ lạ như vậy. Thì cái thông tin đó thì chắc là đối với người dân thì cũng có một số người ta thấy cảm thấy nó không hài lòng, nhưng mà riêng với tư cách là một người đã từng làm báo nhiều năm trong làm báo nhà nước thì tôi thấy cái đấy nó rất là bất ngờ và kỳ cục.
Theo thông tin của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp kín ngày 11 tháng 7 bàn về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Theo đó, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với tờ trình của Chính phủ về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng và đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng và ban hành nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đảm bảo sự đồng bộ của pháp luật và tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Theo thông lệ, đây không phải là nội dung họp kín và phóng viên được theo dõi trực tiếp qua màn hình ở trung tâm báo chí để đưa tin suốt cuộc họp, theo báo VN Express. Các tờ báo trong nước cho biết các phóng viên ngạc nhiên về quy định mới này khi họ đến tòa nhà Quốc hội để đưa tin sáng ngày 11 tháng 7. Phóng viên báo Tuổi Trẻ tường trình về sự kiện này viết, nhiều phóng viên ngỡ ngàng trước màn hình trực tuyến tối thui của trung tâm báo chí tại nhà Quốc hội. Trả lời phỏng vấn báo Một Thế Giới hôm 11 tháng 7, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội nói, trong các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều khi có những vấn đề tối mật không được nói. Có lần tôi phải xuống gặp báo chí hoặc lãnh đạo, nói xin phép báo chí đừng đưa. Nhiều khi nói mà ngại nói, có vấn đề bí mật quốc gia, nói không tiện. Xác nhận với báo chí sáng ngày 1 tháng 7, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng cho biết, có chỉ đạo từ hôm nay, đối với các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo chí chỉ được tham dự 5 phút đầu, sau đó cuối ngày sẽ có thông cáo báo chí gửi cho các phóng viên sau. Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng quy định mới này đi ngược lại những gì mà Đảng và Nhà nước Việt Nam tuyên truyền.
Tôi cũng bất ngờ khi nhận được cái thông tin mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cái quy định, thì tôi cũng rất là ngạc nhiên là vì sao mà tự nhiên lại có một cái quy định nó rất là đi ngược với lại cái xu thế chung. Công khai, minh bạch, dân chủ mà lâu nay Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn cứ về mà trên miệng, ngoài mặt mà nói thì vẫn cứ cổ suý.
Cùng với ý kiến với cựu nhà báo Võ Văn Tạo, nhà báo độc lập JB Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội nói với VOA rằng quy định mới này rất buồn cười và là dân chủ giả hiệu.
Cho nên là những cái việc làm đó thì tôi cho rằng cái kiểu như vậy người ta gọi là dân chủ giả hiệu, là cái dân chủ nửa vời, cái cách làm một cách rất là hài hước vậy thôi.
Nhà báo độc lập này cho rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội không nên vin vào lý do bí mật quốc gia mà chắn lấp quyền tự do thông tin của người dân.
Bởi vì những cái bàn bạc của Quốc hội là bàn về quốc tế dân sinh, bàn tất cả những điều người dân phải quan tâm, bàn cho người dân. Thì không thể là vì gọi là bí mật quốc gia mà người dân không được biết cả. Điều họ cần quan tâm, họ cần phải biết, chứ không thể là vin vào chuyện bí mật quốc gia để mà cố tình để mà chắn lấp cái quyền của người dân, cái điều rất là hiển nhiên như vậy.
Trước đó, người đứng đầu cơ quan đại diện tối cao của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong cuộc gặp với báo chí sau khi nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ phóng viên nhà báo đã đồng hành dưới Quốc hội, tin tưởng rằng báo chí sẽ phản ánh trung thực, kịp thời các ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đến Quốc hội. Bà Ngân từng phát biểu rằng đại biểu Quốc hội thì phải tiếp xúc với báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, bởi vì cung cấp thông tin kịp thời và đúng đắn cho báo chí thì báo chí mới có góc nhìn đầy đủ, không nên mập mờ và né tránh. Theo báo Tuổi Trẻ, kể từ Quốc hội khóa 11 bắt đầu nhóm họp từ những năm 2000, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã quyết định mở cửa để phóng viên báo chí tham dự, đưa tin đầy đủ nội dung các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo quy định hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp thường kỳ mỗi tháng một phiên. Hôm 8 tháng 7, chính quyền thành phố Oklahoma đã chính thức khánh thành tượng đài chiến sĩ diệt Mỹ, vinh danh những người lính phục vụ trong chiến tranh Việt Nam. Ông Nguyễn Khắc Dinh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Oklahoma, từng là cựu đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nói với VOA Việt ngữ rằng đông đảo các hội đoàn và cựu quân nhân Mỹ và quân nhân Việt đến dự buổi lễ khánh thành.
Trong cái làm lễ khánh thành đó là rất đông đồng bào đồng hương và cũng như là quý vị lãnh đạo tinh thần, vị hội đoàn và tất cả những người mà Mỹ mà chiến đấu Việt Nam mà cũng như là cựu quân nhân Mỹ hay là quân nhân hiện tại họ đến rất đông. Chúng tôi rất là làm vinh dự được có một cái đài như vậy. Thì cái tượng đài đó nó là nằm ở trên bên cạnh khu thương mại Việt Nam mà đó là trung tâm của thành phố. Thì cái tượng đài gồm có hai tượng lính, một người là chiến sĩ Việt Nam là một người là chiến sĩ Hoa Kỳ. Hai người đều đứng đầu lưng với nhau để mà đi cách là sẵn sàng để chiến đấu.
Được chọn qua đấu thầu từ 30 mẫu khác nhau, tác phẩm của ông Thomas J. Warren ở tiểu bang Oregon có tựa đề Brothers in Arms, có nghĩa là chiến hữu, được thi công trong 7 tháng vừa qua với hai người lính xoay lưng vào nhau để đối đầu với mọi nguy hiểm xung quanh trước kẻ thù. Kênh truyền hình News No. 9 trích lời của điêu khắc gia Warren nói rằng: "Chúng tôi có nhiều ý tưởng khác nhau, tượng hai người lính đứng cạnh bên nhau, cùng phối hợp với nhau. Nhưng việc đặt hai người lính quay lưng vào nhau là rất hay, vì những người lính luôn luôn nói với nhau rằng họ có sự hậu thuẫn của đồng đội." Tại buổi lễ, ông Mitch Cornett, thị trưởng Oklahoma City, đọc diễn văn khánh thành tượng đài. Theo thông cáo báo chí của thành phố Oklahoma, tượng đài bằng chất liệu đồng cao gần 2 mét có ý nghĩa vô cùng lớn lao, vinh danh tập thể cựu chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam và những người chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Ông Dinh nói tượng đài này giúp cho các thế hệ con cháu biết về chiến tranh Việt Nam và tìm hiểu lịch sử của Việt Nam và Hoa Kỳ.
Dạ, cái tượng đài này là nhất là để cho chúng ta nhớ lại tất cả những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Hai điều quân dân kháng chiến Việt Nam đã hy sinh cho chiến trường Việt Nam, cũng như là trên 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ, cũng như là vào khoảng 700.000 là quân sĩ đồng minh đã hy sinh chiến trường Việt Nam để mà giữ gìn cái tự do cho Việt Nam. Cái tượng đài còn có một cái ý nghĩa rất lớn nữa là để cho thế hệ thứ hai, thứ ba tìm hiểu về cái chiến tranh Việt Nam, như là tìm hiểu về cái lịch sử của Việt Nam và Hoa Kỳ.
Theo ông Dinh, từ năm 2014, chính quyền thành phố cho phép sử dụng mảnh đất tại Military Park tọa lạc tại khu trung tâm và cộng đồng người gốc Việt bắt đầu gây quỹ đến năm ngoái được $250,000 để xây dựng tượng đài. Cũng theo ông Dinh, thành phố Oklahoma City, nơi khoảng 20.000 người Mỹ gốc Việt sinh sống, là khu vực tập trung đông nhất người gốc Việt tại tiểu bang Oklahoma.
Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế dự định sẽ đối thoại với Đan viện Thiên An để giải quyết tranh chấp đất đai, vốn là nguồn cơn của vụ xung đột bạo lực hồi tháng trước. Theo hãng tin Reuters, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ gặp gỡ các tu sĩ của Đan viện Thiên An và giới chức giáo hội công giáo của tỉnh. Trong một thông báo được phát đi vào cuối ngày thứ Hai, ngày 10 tháng 7, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế nói họ sẽ xem xét nguyện vọng chính đáng của Đan viện trong khuôn khổ pháp luật, nhưng không nói rõ ngày nào sẽ tiến hành đối thoại. Trước đó, hôm 28 tháng 6, các đan sĩ tại Đan viện nói rằng hàng chục người mà họ cho là công an mặc thường phục đã đập phá cây thánh giá trên một ngọn đồi mà Đan viện Thiên An nói thuộc quyền sở hữu của họ. Chính quyền tỉnh cáo buộc rằng cây thánh giá này đã được dựng trái phép và các đan sĩ đã đốn hạ và san ủi đất một cách bất hợp pháp. Nhà chức trách còn cáo buộc các đan sĩ đã phá hỏng một con đường dùng để cứu hỏa trong trường hợp xảy ra cháy rừng và cản trở cơ quan chức năng làm lại đường. đan sĩ Jose Maria Chữ Mạnh Cường nói với Reuters rằng các đan sĩ ở Thiên An phản đối việc xây dựng con đường để nối từ hồ nước đến một khu vui chơi mà không được sự cho phép của đan viện. Trong vụ xô xát hồi cuối tháng trước, chính quyền cáo buộc đan viện đã có hành động đe dọa và làm bị thương hai người. Tuy nhiên, đan sĩ Cường nói rằng cảnh sát mặc thường phục đã dùng gậy gộc, cưa và ống nước đánh đập các đan sĩ, khiến cho nhiều người bị thương.
FBI đã bắt giữ một quân nhân Mỹ đang tại ngũ về tội danh khủng bố. Họ cáo buộc anh ta lập kế hoạch chuyển các tài liệu mật và vũ khí quân sự cho nhóm nhà nước Hồi giáo. Thượng sĩ Ikaika Kang bị bắt hôm 8 tháng 7 tại Hawaii, nơi anh đóng quân. Có tin cho biết là Kang, 34 tuổi và từng phục vụ ở Iraq và Afghanistan. Gần đây nhất, anh ta được bố trí làm điều khiển không lưu tại sân bay quân đội Wheeler ở Honolulu. Hãng AP đưa tin rằng khiếu nại hình sự của FBI nói Kang đã cố chuyển các tài liệu quân sự mật và không mật cho nhà nước Hồi giáo và anh ta âm mưu giao một máy bay không người lái cho nhóm cực đoan này. Các đặc vụ liên bang đã điều tra anh ta trong hơn một năm. Kang nhập ngũ vào cuối năm 2001. Anh ta phục vụ tại Iraq trong một năm từ 2010 đến 2011 và ở Afghanistan trong 10 tháng từ năm 2013 đến 2014.
Một máy bay quân sự Mỹ rơi hôm 10 tháng 7 ở bang miền Nam Mississippi, giết chết ít nhất 16 người. Các quan chức không cho biết chi tiết về chiếc máy bay xuất phát từ đâu hay điểm đến khi nó rơi xuống một cánh đồng cách Jackson, thủ phủ bang Mississippi, khoảng 150 km về phía bắc. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn. Người phát ngôn của Thủy quân Lục chiến Mỹ, Đại úy Sarah Burn, chỉ cho hay là một chiếc máy bay KC-130 đã gặp nạn. Giám đốc Sở Quản lý Sự vụ Khẩn cấp quận hạt Leplore, Frank Randall, nói với các phóng viên rằng người ta đã tìm được 16 thi thể tại nơi xảy ra tai nạn. Marcus Bang, chỉ huy Sở Cứu hỏa thành phố Greenwood, cho biết các mảnh vỡ máy bay rải rác trong bán kính khoảng 8 cây số.
Những email mới công bố cho thấy con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái đã được hứa hẹn những thông tin gây tổn hại từ một luật sư người Nga về đối thủ Đảng Dân Chủ của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 Hillary Clinton, để tăng cường sự ủng hộ của Moscow đối với nỗ lực tranh cử của ông Trump. Donald Trump Jr. hôm thứ Ba công bố một loạt những email mà ông trao đổi với Rob Goldstone, một nhà quảng bá âm nhạc người Anh đại diện cho luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya, người đã gặp gỡ anh Trump Jr. vào giữa tháng 6 năm ngoái, ngay sau khi cha của anh vừa giành được đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Những email này xuất hiện vào lúc sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử đang là tâm điểm của nhiều cuộc điều tra tại Quốc hội và một cuộc điều tra hình sự của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người từng là cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang. Cộng đồng tình báo Mỹ đã kết luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp chỉ đạo một chiến dịch nhằm làm mất uy tín cuộc bầu cử ở Mỹ, gây tổn hại danh tiếng của bà Clinton và giúp ông Trump đánh bại bà. Trong một email vào ngày 3 tháng 6, ông Goldstone nói với ông Trump Jr. rằng công tố viên hàng đầu của Nga đề nghị cung cấp cho chiến dịch Trump một số tài liệu và thông tin chính thức có thể cho thấy hành vi sai trái của Hillary và những giao dịch của bà ta với Nga và sẽ rất có ích cho cha của ông. Đây rõ ràng là một thông tin rất cao cấp và nhạy cảm nhưng là của Nga và là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nga hỗ trợ ông Trump, email này viết. Vài phút sau đó, ông Trump Jr. trả lời, nếu ông nói vậy thì tôi thích, đặc biệt là sau đó trong mùa hè này. Vài ngày sau đó, ông Goldstone nhắc tới bà Veselnitskaya là luật sư chính phủ Nga đang bay từ Moscow qua để gặp gỡ ông Trump Jr. Moscow nói không biết bà Veselnitskaya và bác bỏ những tuyên bố của Mỹ rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử. Khi những email này được công bố, Donald Trump Jr. nói rằng khi ông gặp nữ luật sư người Nga này, ông nhanh chóng thấy rõ rằng bà ta không bằng chứng gây tổn hại về bà Clinton để trao cho ông và bà Veselnitskaya nhanh chóng chuyển đề tài sang những biện pháp chế tài mà Mỹ đã áp đặt lên Nga và phản ứng của Moscow chấm dứt chương trình cho phép người Mỹ nhận con nuôi người Nga. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai, trước khi loạt email của Donald Trump Jr. được công bố, lên tiếng bênh vực cuộc gặp gỡ với bà Veselnitskaya, nói rằng nó chứng tỏ không có sự thông đồng giữa ban vận động của ông Trump với Nga vì cuộc tiếp xúc này không đưa tới kết quả gì. ông Trump Jr. đã gặp bà Veselnitskaya cùng với Paul Manafort, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump khi đó, và con rể của ông Jared Kushner, người đang là cố vấn Tòa Bạch Ốc của Tổng thống. Cuộc gặp gỡ của Donald Trump Jr. với luật sư người Nga là sự tiếp xúc đầu tiên được biết tới giữa các quan chức cao cấp của ban vận động Trump và những lợi ích của Nga trong suốt chiến dịch tranh cử. Báo The New York Times tiết lộ cuộc tiếp xúc này đầu tiên, nhưng luật sư của ông Trump Jr. bác bỏ bài báo là chuyện bé xé ra to. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders hôm thứ Hai nói, ban vận động tranh cử của Tổng thống không hề thông đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Don Jr. không thông đồng với bất cứ ai nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử này. Lập trường của chúng tôi là không ai trong ban vận động Trump thông đồng nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử. Tuy nhiên, với việc công bố những email này, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói rằng ông Trump Jr. chắc chắn phải ra khai chứng trước một ủy ban của Thượng viện điều tra việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử.
Một hậu quả không tính trước của sự hiện diện của ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức là sự chú ý vào những ranh giới không được phân định rõ rệt giữa nhiệm vụ chính thức của ông Trump và gia đình ông. Nguyên do, theo thông tín viên của VOA tại Tòa Bạch Ốc, Steve Heckman, là vì ái nữ Ivanka Trump đại diện cho Tổng thống Trump tại ít nhất một buổi hội thảo trong cuộc gặp thượng đỉnh. Đối với Tòa Bạch Ốc thì hội nghị thượng đỉnh G20 không có gì bất thường. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Reince Priebus miêu tả đó là một cuộc họp tích cực.
The president set the stage in Europe. The leaders of the G20 came to the president. He was a star.
Tổng thống là tâm điểm của hội nghị ở châu Âu. Các nhà lãnh đạo G20 tìm tới tổng thống. Ông là một ngôi sao ở Hamburg và không ai có thể chối bỏ điều đó. Sự thật của vấn đề là ông đang đặt nước Mỹ lên trên hết.
Tuy nhiên, theo một số người, thì ông Trump đã đặt gia đình ông lên trên hết. Ông bị khiển trách vì đã rời ít nhất một buổi họp và có thể tới ba buổi họp của hội nghị thượng đỉnh G20, ít nhất trong một lúc, và để cho con gái ngồi thế vào chỗ cho ông. Một trong những lần như vậy diễn ra trong một buổi hội thảo về sự phát triển của châu Phi, được tiết lộ trong một dòng Twitter của một thành viên trong đoàn Nga. Dòng tin đó đã bị xóa bỏ sau đó. Những người chỉ trích nói rằng đây là một động thái chưa từng có tiền lệ, vi phạm các nghi thức ngoại giao. Cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Lawrence Summer đăng một bài viết trên báo Financial Times và tờ Washington Post nói rằng việc một con người trưởng thành của một nguyên thủ quốc gia ngồi vào bàn hội nghị như thế là chưa hề có tiền lệ. Đó là một hành vi xúc phạm tới những nhà lãnh đạo hiện diện và đánh đi một tín hiệu về sự tước quyền của các giới chức cấp cao trong chính phủ. Tổng thống Trump hôm thứ Hai lập tức lên Twitter để phản hồi và bênh vực cách hành xử của ông, đồng thời tìm cách chuyển hướng sự chú ý vào cựu đối thủ của ông trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái, bà Hillary Clinton. Ông Trump viết trên trang Twitter của ông vào lúc 7 giờ 47 sáng thứ Hai. Ivanka ngồi thế chỗ cho tôi tại G20 là điều rất bình thường. Nếu Chelsea Clinton được yêu cầu ngồi giữ ghế cho mẹ cô giữa lúc mẹ cô đang mang đất nước cho đi, thì tin tức giả mạo thế nào cũng nói Chelsea for Press ủng hộ Chelsea làm tổng thống. Chelsea Clinton, con gái cựu ngoại trưởng Clinton, phản hồi như sau vào lúc 8 giờ 25 sáng. Xin chào tổng thống, bố tôi và mẹ tôi không bao giờ nghĩ tới việc yêu cầu tôi làm điều đó. Có phải ông đang mang đất nước của chúng ta cho đi? Hy vọng là không. Tổng thống Trump nói đúng khi ông lưu ý rằng lãnh đạo nước chủ nhà chủ trì hội nghị G20 đã bênh vực việc Ivanka Trump thế chỗ cho cha. Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu. Phái đoàn tự quyết định nếu Tổng thống không thể có mặt tại buổi họp, ai là người thay thế và ngồi vào chỗ của ông. Ivanka Trump là một thành viên của đoàn Hoa Kỳ. Đó là điều mà các đoàn khác cũng làm. Ai cũng biết cô Ivanka làm việc tại Tòa Bạch Ốc và cũng có tham gia một số chương trình đặc biệt. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee miêu tả những lời chỉ trích nhắm vào Ivanka Trump là một cuộc tấn công đáng lên án. Chúng ta lẽ ra phải tự hào là có Ivanka ngồi vào chiếc ghế đó, đặc biệt vì chủ đề cuộc hội thảo là một phần thuộc trách nhiệm của cô. Tôi nghĩ rằng nếu Ivanka không mang họ Trump thì tôi nghĩ cô sẽ luôn luôn được khen ngợi thay vì bị tấn công liên tục. Con gái ông Trump và chồng cô, Jared Kushner, là cố vấn chính thức của Tổng thống. nhưng điều đáng quan ngại đối với những người chỉ trích ông Trump và ngay cả một số người ủng hộ ông là ranh giới mù mờ giữa công việc của Tòa Bạch Ốc và tập đoàn địa ốc của gia đình ông Trump. Sự mù mờ này đang đặt ra những quan tâm về đạo đức và nêu lên những nghi vấn về sự minh bạch.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ Tài chính Mỹ đã có hành động chống lại hai công dân và hai thực thể Trung Quốc vì đã giúp tài trợ chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc hay OFAC áp dụng lệnh chế tài đối với hai công dân Trung Quốc Sun Wei và Li Hongri vì hai người này làm việc cho các ngân hàng và cá nhân được xác định là công ty bình phong cho Bắc Triều Tiên. OFAC cũng chế tài công ty Dalian Global Unity Shipping vì có liên hệ đến việc vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp cho Bắc Triều Tiên, bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thêm vào đó, mạng lưới thi hành luật pháp đối với các tội phạm tài chánh của Bộ Tài chánh xác định ngân hàng Đan Đông là một định chế tài chánh ngoại quốc có những hoạt động rửa tiền đáng báo động theo chương 311 của luật Ái quốc Mỹ. Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chánh Steve Mnuchin nói ngân hàng Đan Đông được sử dụng như là một cửa ngõ của Bắc Triều Tiên để tiếp cận hệ thống tài chánh của Hoa Kỳ và quốc tế, tạo điều kiện chuyển hàng triệu đô la cho những công ty dính líu đến chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ sẽ không tha thứ cho những hành động như vậy. Điều này đòi hỏi các ngân hàng Mỹ đảm bảo là ngân hàng Đan Đông không tiếp cận trực tiếp hay gián tiếp hệ thống tài chánh của Mỹ qua những ngân hàng khác. Bộ trưởng Mnuchin nói rõ là Hoa Kỳ không nhắm vào Trung Quốc. Ông Mnuchin nói là Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có những cuộc thảo luận rất xây dựng về Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ hoan nghênh những nỗ lực của Trung Quốc và hy vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta hành động để chứng tỏ tính nghiêm trọng chúng ta đang đối phó với những đe dọa của Bắc Triều Tiên. Chúng ta sẽ theo dõi các khoản tiền và chặn đứng những khoản tiền này, Bộ trưởng Mnuchin nói. Thái độ khiêu khích là mất ổn định và vô nhân đạo của Bắc Triều Tiên sẽ không được dung thứ. Chúng ta cam kết nhằm vào những thực thể bên ngoài Bắc Triều Tiên trong việc tối đa hóa những áp lực kinh tế đối với chế độ cho đến khi Bắc Triều Tiên ngừng các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục hỏi đáp về di trú Hoa Kỳ với luật sư Phạm Tiến.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ. Chương trình được sự cộng tác và giúp đỡ thường xuyên của luật sư Phạm Tiến từ Virginia. Ông là một người kỳ cựu lâu năm, có vài chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú ở Mỹ. Xin chào luật sư và cảm ơn ông rất nhiều đã trở lại với studio hôm nay.
Xin chào cô Trà My và xin chào quý khán thính giả của Đài VOA.
Vâng, trong những thời gian vừa qua, trong các chương trình hỏi đáp về di trú Hoa Kỳ thì mình đã bắt đầu với những cái dạng là thị thực nhập cảnh Mỹ định cư, theo diện lao động phổ thông, rồi theo diện đầu tư Mỹ, v.v. là mình bắt đầu từ EB-5, EB-3 và ngày hôm nay theo một dạng mới, Trà My muốn xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là visa định cư Mỹ EB-2. Thưa luật sư, là trước khi bắt đầu có chương trình này đó thì xin ông vui lòng giới thiệu một đôi chút về EB-2, tại vì mình nói về visa lao động phổ thông EB-3 rồi, bây giờ lại thêm EB-2 cũng lao động nữa thì không biết là nó khác nhau như thế nào, xin ông giới thiệu khái quát về cái dạng visa này.
Đã. Không, nhưng mà hôm trước, lần trước mình không có thời giờ trả lời những câu hỏi đó, thì không biết lần này cô có câu hỏi nào về EB-3 không?
Mình vẫn còn một số câu hỏi nợ lại. Dạ, trời, mình sẽ gửi đến quý vị và luật sư những cái câu hỏi đó sau cái chương trình EB-2 ngày hôm nay.
Thì EB-2 thì cũng là một cái diện mà nó gọi là EB, tức là Employment Base, căn cứ trên việc làm. Thì họ chia làm nhiều diện khác nhau, nhưng riêng EB-2 này đấy, là nó có một cái số đòi hỏi khác nhau. Đối với lại cái EB-3 là cái diện lao động phổ thông. Cái này chỉ dành cho những người có những cái bằng đại học hoặc cao hơn bằng đại học, những cái bằng hậu đại học. Thí dụ như là những bằng cấp từ Master hay PhD là lên. Hoặc là những người có những cái khả năng gọi là khả năng đặc biệt, tức là exceptional ability trong ngành nghề mình. Và nếu cái người nào mà lại có mang lại cái lợi ích cho nước Mỹ nữa thì cũng có thể mà xin được vào nước Mỹ này.
Dạ vâng. Như vậy thì luật sư nói là cái EP2 này chỉ dành cho những người tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ hoặc là tiến sĩ, hoặc là có những cái kỹ năng rất đặc biệt mà nước Mỹ kiếm không ra những cái dạng lao động đó mới được cái dạng visa EP2 thưa luật sư.
Vâng.
Dạ.
Vâng.
Nhưng mà xin ông giới thiệu rõ hơn những cái kỹ năng đặc biệt đó, nó là những kỹ năng về học thuật hay là những kỹ năng về nghề như thế nào ạ? Cụ thể ra sao?
Vâng, thì cụ thể này là cái EB2 này nó lại chia làm 3 loại khác nhau. Cái loại thứ nhất là dành cho những cái người mà tôi vừa nói là có bằng cấp cao hậu đại học.
Vâng.
Thí dụ như là những người có bằng Master, PhD. Còn nếu mà người nào chỉ có bằng đại học 4 năm cử nhân thì người đó phải cộng thêm là ít nhất là 5 đến 10 năm kinh nghiệm trong cái ngành đặc biệt của mình.
Vâng.
Cái loại thứ hai là cái loại mà có những cái khả năng chuyên môn đặc biệt về các lĩnh vực từ khoa học, nghệ thuật, thương mại. Tức là tất cả những cái ngành nghề thể thao đều có thể hết. Nếu người đó có những cái mà họ gọi là exceptional ability. Cái chữ exceptional ability này ấy, thì nó không mô tả một cách rõ ràng, định nghĩa thật rõ ràng. Cái nhiệm vụ của người xin là phải chứng minh mình có cái exceptional ability đó.
Vâng.
Vâng.
Và như lần trước mình nói EB3 đó là nó tùy thuộc vào nhu cầu bên đây. Tức là những người chủ ở Mỹ muốn tìm kiếm những cái dạng lao động đặc biệt để phù hợp với cái nhu cầu của họ. Thì với EB2, những cái ứng viên đó có cần phải kiếm những cái nhu cầu đặc biệt. Và người bảo lãnh từ bên đây tìm kiếm tới mình và đôi bên có cái sự phù hợp về nhu cầu lẫn đáp ứng thì mới được hay không? Hay là có thể tự mình đi kiếm, tìm những cái nơi?
Vâng. Cái này nó cũng giống như là cái EB3 mình nói. Tức là đầu tiên là phải có một người mời mình làm việc. Tức là có một người bảo trợ mình, sponsor. Yeah. Người đó là người nộp đơn. Và cái thứ hai, trong những cái đòi hỏi để được cái diện EB2 này, thì họ cũng lại phải qua một cái tiến trình giống như lần trước. Tức là phải qua một cái chặng gọi là xin cái chứng chỉ lao động.
Yeah.
Và chứng chỉ lao động luôn luôn là một cái khâu phức tạp và tốn kém thời gian nhất. Gọi là phức tạp là bởi vì nó qua rất nhiều những cái thủ tục khác nhau. Như thí dụ như là cái người chủ đó phải nghiên cứu để biết là cái ngành nghề mình làm đó trong đúng theo cái luật lao động là nó đòi hỏi những cái kỹ năng gì, cái tiền lương nó là bao nhiêu, cái thời gian huấn luyện phải là bao nhiêu. Rồi sau đó người đó lại phải đăng báo để tuyển người. Và trong một thời gian 30 ngày nếu mà không có ai trong nước Mỹ này, người Mỹ hoặc người có thẻ xanh mà phù hợp với những cái đòi hỏi điều kiện đó thì người đó mới được quyền mời từ ngoại quốc vào.
Như vậy có thể hiểu một cách đơn giản là EP2 và EP3 là hai dạng visa mà chủ lao động ở đây, chủ thuê mướn lao động ở đây có nhu cầu và vươn ra những cái nước, những cái thị trường khác tìm kiếm.
Vâng, đúng
với
vậy.
EB3 thì đó là những cái lao động tay nghề phổ thông, kỹ năng. Còn EB2 là những người lao động có bằng cấp, có học thuật, từ cử nhân cho tới thạc sĩ cho tới tiến sĩ. Nó chỉ khác nhau giữa EB2 và EB3 là cái trình độ học
vấn. Cái level, cái trình độ. Không, thực ra cái EB3 nó cũng có một cái trình độ là như hôm trước mình có đề cập là một số người có bằng cử nhân chẳng hạn. Kỹ sư, kiến trúc sư đều có thể được.
Thế thì nó khác nhau như thế nào với EB2 ạ?
Nó khác là này là cái trình độ kia nó cao hơn nữa. Đòi hỏi cái thứ nhất là nó phải trình độ rất là cao về vấn đề học vấn. Cao, thí dụ như phải tiến sĩ, trong khi đó cái người kia chỉ cần có cử nhân thôi. Và nếu cử nhân á thì lại phải 10 năm kinh nghiệm. Thành ra nó khác cái kia. Thành ra là nó có như thế này.
Cử nhân 10 năm kinh nghiệm, còn với EB3 cử nhân thì...
Thì cử nhân thôi.
Không cần kinh
nghiệm. Vâng, đấy. Còn nếu mà không có cử nhân thì chỉ cần 2 năm kinh nghiệm trong nghề. Như trước mình có thí dụ là nấu ăn chẳng hạn. Hay là thợ kim hoàn, hay là thợ may, vân vân. Đó, chỉ cần 2 năm, không cần bằng cấp. Nhưng với EB2 này thì cái bằng nó phải cao hẳn. Còn nếu không thì cái khả năng đó không phải chỉ là một cái kỹ thuật ngành nghề bình thường mà nó phải cao hơn cái mức bình thường. Vâng. Mới gọi là exceptional ability. Vâng.
Vâng. Có thể nói là lao động tay nghề bậc cao.
Vâng, vâng. Phải bậc cao.
Dạ.
Nhưng mà thường thường những cái với cái diện này ấy, thì nó căn cứ vào cái bằng cấp nhiều lắm.
Dạ.
Yeah.
Vâng. Nhưng mà những cái ngành nào thường tìm kiếm EB2 thưa luật sư?
Ngành nào cũng được hết. Ngành nào cũng được hết với điều kiện là cái người đó phải có cái bằng cấp cao.
Dạ.
Vâng.
Hồi nãy ông có nói là cũng phải chứng minh một cái thời gian đã từng làm việc trong cái ngành nghề đó.
Vâng, ngành nghề đó ít nhất 10 năm.
Ít nhất 10 năm. Thì cái chứng minh đó như thế nào ạ?
Cái chứng minh đó cũng khá phức tạp, không phải chỉ là một cái giấy giới thiệu không.
Yeah.
Mà cái chứng minh đó nhiều khi là mình phải chứng minh là mình đã từng nhận cái số lương đó, tức là phải có cái payroll để thấy cho rõ ràng là mình có làm việc ở đó.
Yeah.
À, hoặc là chứng minh những cái thành quả của mình.
Mm.
Thí dụ như những cái bài viết về ngành chuyên môn của mình trong báo chí.
Vâng.
Hoặc là những giải thưởng. Thí dụ như vậy.
Yeah.
Và thì đó là những cái đòi hỏi.
Tức là phải có cái chứng minh thu nhập từ cái ngành nghề đó trong suốt 10 năm.
Vâng.
Dạ. Yeah. Chứ không phải là một
nghề. Nó là một cái gì rất đặc biệt.
Vâng. Dạ vâng. À, ông đã từng có những cái hồ sơ nào liên quan tới EB2 mà từ Việt Nam không ạ? À? Ông có thể cho ví dụ là cái ngành nghề nào cụ thể, giả sử như cái người đó làm trong cái ngành đó bao nhiêu năm và chứng minh như thế nào?
Tôi không có từ Việt Nam.
Dạ.
Yeah. Việt Nam không có người nào qualify như ở những người nước ngoài thì có. Nhưng yeah. mà những phần lớn những cái kê đó đều họ đều là có bằng cấp cao hết.
Yeah.
Họ căn cứ trên cái loại đầu tiên, tức là bằng cấp cao,
yeah.
hơn là chứng minh cái exceptional ability.
Dạ vâng. Vâng. Chúng ta đang thưa chuyện cùng với luật sư Phạm Tiến từ Virginia, Hoa Kỳ. Ông là một luật sư di trú có kinh nghiệm rất lâu năm ở vùng miền Đông Hoa Kỳ này, và ông đang trả lời về visa định cư Mỹ EB2, tức là định cư theo dạng đi qua lao động làm việc ở Mỹ mà lao động tay nghề bậc cao, có kỹ năng bậc cao. Quý vị và các bạn có câu hỏi thắc mắc về dạng EB2 này hay là bất kỳ dạng EB3, EB5 mà chúng ta đã từng trao đổi những thời gian trước mà chưa có được đủ thời gian để trả lời câu hỏi của quý vị và các bạn, thì xin vui lòng cứ việc gửi câu hỏi về ngay lúc này bên dưới phần comment của livestream. Lúc này đây chúng tôi đang trực tiếp hỏi đáp từ studio của đài VOA, nhận câu hỏi và giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn. Trở lại với EB2 tiếp tục thưa luật sư, thì mình nói về cái gọi là những cái điều kiện chung chung khái quát, nhưng mà để mà một người ở Việt Nam, một ứng viên ở Việt Nam muốn tìm tới một cái cơ hội có được cái EB2 visa đi sang Mỹ, thì bước đầu tiên người đó cần phải làm là như thế nào?
Xin lỗi, tôi trở lại những cái diện của EB2 đã.
Yeah.
Vừa rồi mình mới nói hai diện.
Yeah.
Là bằng cấp và cái khả năng đặc biệt. Còn một cái diện thứ ba nữa.
Còn một diện thứ ba.
Một cái loại thứ ba trong cái diện này.
Yeah.
Đúng không? Cái loại này là nó gọi là National Interest Waiver. Cái diện này là cái diện mà người đó chứng minh là họ có một cái khả năng hoặc bằng cấp cao và họ có thể mang lại cái ích lợi cho nước Mỹ. Thì trong trường hợp đó thì họ không cần người bảo lãnh. Họ có thể đứng xin mà nói tôi là người có khả năng như này.
Yeah.
Tôi có thể đóng góp vào cái lợi ích của nước Mỹ để yeah. xin vào đây.
Yeah. Nhưng mà làm thế nào để biết là những cái ngành nghề nào là nước Mỹ đang cần và cái đó là rất phù hợp với lợi ích của nước Mỹ?
Cái đó là tùy cái khi sở di trú họ cứu xét.
Vâng.
Vâng. Cái tốt nhất là phải có một cơ sở của Mỹ viết cái thơ là họ muốn có người này.
Yeah.
Cái ngành nghề thì có thể rất nhiều thứ.
Vâng.
Nhưng thường thường cái này mà muốn được vào với tư cách như vậy thì rõ ràng là người đó phải có một cái, thứ nhất là bằng cấp phải cao.
Vâng.
Thứ hai là đã có những cái đóng góp và những cái thành quả lớn trong cái ngành của mình.
Yeah.
Yeah. Và thứ ba tốt nhất là có một cơ sở của Mỹ đứng ra gọi là một cái thơ giới thiệu là chứng tỏ là họ rất muốn có người làm việc. Họ không phải là người sponsor như cái kê kia, nhưng là họ nói là họ muốn có người này. Tôi thí dụ như này, một người có thể chỉ có tiến sĩ toán thôi chẳng hạn. Trước đây đã có một kê như vậy, tiến sĩ toán mà được vào đấy cái diện này. Nhưng cái điều kiện này thì dĩ nhiên là nó đòi hỏi nhiều cái chứng minh hơn. Họ phải chứng minh ít nhất là họ đã trong cái ngành nghề này lâu năm.
Yeah.
Họ phải chứng minh họ là hội viên của cái ngành đặc biệt của mình, cái lĩnh vực của mình.
Mm-hmm.
Và họ phải chứng minh là họ đã từng làm một cái lương cao hơn lương bình thường. Ví dụ như là một kỹ sư computer, những cái của họ lương cao hơn là vì họ thuộc cái loại, nghĩa là giống như là một cái gì đặc biệt hơn, chuyên biệt hơn. Hoặc là họ phải chứng minh là những cái bài họ đã viết trên báo chuyên môn, những cuốn sách họ đã xuất bản. Ví dụ như vậy. Hay là những cái giải quốc tế mà họ đã đạt được.
Có thể nói cái diện này là diện dành cho chuyên gia.
Chuyên gia cũng chưa đủ, cái này cao hơn chuyên gia nữa.
Tức là
nghĩa là chuyên gia mà lại ở một cái level cao hơn, mức độ cao hơn.
Vậy
mà trước đây đã có một người như vậy, một người Việt Nam đó là người Việt Nam, nhưng không phải đi từ Việt Nam. Ông ta có tiến sĩ ở một nước khác. Và đấy cái diện đó là vì có một cái đại học, họ viết cái thơ, họ rất là ca ngợi ông này và rất là muốn sẵn sàng nếu mà ông này được thì họ sẽ được mời làm giáo sư.
Đó là một người Việt.
Là một người Việt.
Những cái ví dụ như vậy để cho một cái hình ảnh cụ thể hơn, để quý thính giả có thể mường tượng rõ ràng hơn về cái dạng visa này nó như thế nào. Thì như giáo sư vừa nói là ông giáo sư đó là một vị giáo sư được một cái trường đại học mời về giảng dạy và nghiên cứu.
Và
cái ngành đó dĩ nhiên là những cái ngành học thuật rất là cao cấp rồi.
Vâng, thì ông này ông có rất nhiều bài viết trong cái lĩnh vực đó của ông đó.
Thế như vậy là EP2 mình có 3 dạng.
3 dạng.
Vâng.
Cái 2 dạng đầu tiên là cái dạng mà bằng cấp cao và cái dạng có cái khả năng đặc biệt. Thì cái đó cần phải có người đứng ra bảo lãnh, mời mình làm việc. Và nó phải qua một cái tinh trình gọi là chứng chỉ lao động. Còn cái diện thứ 3 này, thứ nhất là không cần ai mời. Mình chỉ cần mình tự mình xin. Và thứ hai ấy, cái lợi thế nữa là không có qua cái chứng chỉ lao động.
Không cần.
Không phải test thị trường gì hết.
Nhưng mà cái dạng thứ 3 như luật sư nói đó là nó phải phù hợp với cái lợi ích của nước Mỹ, lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.
Vâng, nhưng mà cái đó thì có nhiều cách để chứng minh thế nào là lợi ích của nước Mỹ. Ví dụ giáo sư toán ở Mỹ cũng có nhiều vậy. Nhưng mà rõ ràng tức là nó đóng góp được vào cái phát triển của nước Mỹ.
Tại lúc nãy luật sư nói là đang phục vụ cái những cái ngành nghề nào mà đang phục vụ cái lợi ích của nước Mỹ đó, rồi mình nghĩ ngay tới cái ngành nghề an ninh mạng, tại vì bây giờ nó có nhu cầu rất
cao. Đó cũng là một cái. Nhưng mà nếu mà chỉ là một chuyên gia về an ninh mạng thôi cũng không đủ. Ông phải chứng minh là thí dụ như ông nghĩ ra một cái sáng chế nào nó còn chưa có ở nước Mỹ chẳng hạn, đó mà nó chặn được những cái vấn đề an ninh trên mạng như thế nào. Qua những cái hội nghị quốc tế mà ông đã tham dự, đã đóng góp vào những cái bài tham luận như thế nào, hoặc đã viết những cuốn sách về cái đó.
Cái đó là cái mà ông gọi là đặc biệt đó, kỹ năng rất là đặc biệt, phải không? Exceptional. Nhưng mà thưa luật sư, một ứng viên ở Việt Nam bây giờ muốn tìm hiểu là tôi cảm thấy tôi có khả năng đặc biệt, thì muốn tìm một cái visa EB2 để sang Mỹ định cư, thì họ nên làm gì trước tiên? Họ tìm tới đâu?
Thì đầu tiên nếu mà ông rơi vào hai cái diện đầu tiên thì họ phải có một người bảo lãnh. Và có một cơ sở hoặc một cá nhân bên này bảo lãnh họ sang làm việc.
Tức là phải đi tìm một cái cơ sở, một cái công ty nào đó.
Vâng.
Đang có nhu cầu về cái khả năng mình có thể đáp ứng.
Vâng, đúng như vậy.
Yeah.
Cái diện này tương đối hiếm, là cái đòi hỏi nó cao hơn mấy cái diện EB3.
EB3 thì lao động phổ thông vừa vừa.
Và bằng cấp chỉ cần 4 năm đại học thôi.
Nhưng
đôi khi họ chọn lựa giữa cái EB3 và EB2 trong cái trường hợp họ có bằng đại học vào 10 năm. Thì cái nào có thể nhanh hơn thì họ nên chọn cái đó. Cái đó nó ở cái biên giới của hai cái. Một người thí dụ có bằng cử nhân 4 năm nhưng đồng thời họ có 15 năm kinh nghiệm trong cái đó chẳng hạn. Thì họ cũng có thể xin chuyển sang cái diện EB2. Thì thường thường EB2 thì cái thời gian process nó nhanh hơn vì ít người xin hơn.
Đó là cái câu hỏi kế tiếp Trami muốn đang thắc mắc. Là để mà xin được một cái visa EB2 thì cần bao nhiêu thời gian?
Thời gian thì khó nói là hẳn bao nhiêu, là vì nó tùy thuộc rất nhiều ở cái giai đoạn gọi là chứng chỉ lao động. Khi làm cái chứng chỉ lao động đó, cái người chủ phải qua một cái sự điều nghiên cái ngành nghề mình mời. Qua một vài cái tài liệu của chính Bộ Lao động họ cung cấp. Thứ nhất là cái việc đó nó rơi vào một cái job zone nào. Thứ nhì là họ phải xem là nó rơi vào cái cốt nào của cái nó gọi là specific vocational preparation. Thí dụ như là cái việc đó nó chỉ đòi hỏi 4 năm huấn luyện là đủ. Thì người chủ không được quyền đòi lên 5 năm huấn luyện, là tại vì họ muốn cái người đó vào đây họ tăng cái đòi hỏi lên cũng không được. Đó. Nó có một số quy định nhất định nào đó. Thí dụ như là 3 năm, ngành đó chỉ đòi 3 năm huấn luyện là đủ thôi. Thì họ cũng lại phải đăng báo chỉ 3 năm như vậy thôi, không được đòi hỏi hơn.
Yeah.
Là những cái đó nó phải theo một số quy định nhất định, nó tùy theo cái ngành nghề.
Yeah. Nhưng mà trung bình,
phức tạp là vì vậy.
Yeah, trung bình thì phải trên bao nhiêu năm hoặc là...
Không, nó tùy level của mỗi ngành nghề.
Yeah.
Nó có một cái cuốn nó gọi là Occupational Dictionary.
Yeah.
Thì trong cái cuốn tự điển về ngành nghề đó, nó sẽ quy định rõ ràng là thí dụ nấu bếp thì bao nhiêu năm huấn luyện. Nấu bếp ở khách sạn khác với nấu bếp ở nhà hàng, nó khác với nấu bếp ở trong nhà, ví dụ như vậy.
Dạ, vâng.
Thì nó có rất nhiều những cái level khác nhau.
Dạ.
À, thì cái đó là cái văn phòng luật sư hoặc người chủ đó nó phải tìm hiểu cái chuyện đó khi nạp đơn xin cái chứng chỉ lao động.
Dạ, vâng.
Tôi nói nó phức tạp và nó tốn thời gian là vì nếu mà nó không đúng cái tiêu chuẩn mà họ quy định ra thì người đó lại phải điều chỉnh lại. Và mỗi lần điều chỉnh đó cái thời gian nó rất là lâu.
Dạ.
Yeah, nó có thể kéo dài từ 8 tháng, 1 năm đến 2 năm hay hơn.
Dạ. Yeah.
Chỉ cho cái giai đoạn chứng chỉ lao động thôi đó.
Dạ, yeah. Yeah, vâng. Yeah. Yeah. Còn cái quy trình để mà xét duyệt hồ sơ kể từ khi mình mới nộp đơn, mình xin đăng ký cái visa này, cho tới cái ngày cuối cùng mình có thể cầm được cái visa, trung bình là bao lâu ạ?
Cái visa nó lại còn tùy thuộc, sau khi cái chứng chỉ lao động xong rồi,
yeah,
nó còn tùy thuộc cái visa là nó thuộc Bộ Ngoại giao xem lúc nào nó đáo hạn. Nó cũng giống như là bảo lãnh anh chị em phải đợi bao nhiêu năm, bố mẹ bao nhiêu năm, vợ chồng bao nhiêu năm, nó lại thế nữa. Có lúc thì nó nhanh, có lúc nó chậm.
Vâng.
Thành ra không thể nói chắc chắn là bao nhiêu.
Tùy thời điểm.
Tùy thời điểm.
Dạ. Vâng. Nhưng mà giữa EBC...
Nhưng mà thường thường là phải 3 năm trở lên, 3 đến 4 năm.
Trên 3 đến 4 năm.
Vâng.
Dạ. Chứ không thể là có ngay trong vòng 2
vâng,
năm.
Vâng, vâng. Không thể có ngay được những cái diện bảo lãnh thân nhân đâu.
Dạ. Nhưng mà giữa EB3 và EB2 thì luật sư nói là EB2 có phần là cái quy trình xét duyệt có phần nhanh hơn là vì ít người
hơn,
cạnh tranh với mình.
Vâng.
Dạ.
Đúng
thì
vậy.
Như vậy nếu mà mình có khả năng đặc biệt hoặc mình có bằng cấp cao mà mình muốn đi qua Mỹ định cư theo dạng lao động thì nên cân nhắc EB2.
Vâng, nếu mà có bằng cao.
Dạ vâng.
Vâng.
Thì bây giờ kiếm được một cái nơi để mà mình bắt đầu mình hỏi han, mình đáp ứng cái nhu cầu của người ta rồi thì sau khi mình kiếm rồi đó thì những cái phần còn lại là phía bên này người chủ thuê mướn lao động họ lo.
Vâng, đúng vậy.
Hay là ứng viên có cần phải lo gì không?
Không, tất cả là bên này phải lo, tại vì họ là người
đứng đáp ứng lãnh. Nhu cầu.
Vâng. Yeah. Nhưng trừ cái diện mà tôi gọi là National Interest Waiver,
yeah,
tức là cái quyền lợi của nước Mỹ, ích lợi nước Mỹ nữa.
Yeah.
Thì cái đó là người đó tự xin, không cần ai hết.
Yeah.
Riêng cái trường hợp đó thôi.
Dạ. Yeah. Nhưng mà cái chi phí tốn kém cho cả đôi bên thì như thế nào? Trong trường hợp mà phải có một người thuê mướn mình, làm hồ sơ cho mình thì đôi bên tốn kém bao nhiêu? Và trong trường hợp đặc biệt như luật sư nói là không cần có một người bảo trợ hay là yêu cầu mình gì cả mà mình tự apply, mình tự ứng đơn đó, thì cái chi phí bao nhiêu ạ?
Khó mà nói chi phí, mỗi một cái văn phòng luật sư họ sẽ tính khác nhau, tùy theo cái... chất lượng của mỗi văn phòng tôi rất tiếc không thể nói là khoảng bao nhiêu được.
Cái chi phí của luật của cái luật nước Mỹ về cái hồ sơ không thôi thưa luật sư.
Không có luật nào về vấn đề tài chính hết. Có luật sư chạc 200 một giờ, có người 300 một giờ, người 500 một giờ thì không biết được.
Nhưng mà chị muốn hỏi là cái phí để mà lo cái hồ sơ thủ tục theo đóng cho Sở Di trú Hoa Kỳ đó thì thí dụ như là mình bảo lãnh một cái đơn mình mở ra là
cái đóng đó thì chỉ có phí tổn là phải đăng báo này.
Vâng.
Phí tổn cuối cùng là xin cái visa vào đây.
Yeah.
Vâng, đó. Phí tổn vào đây sẽ khoảng 1.000 trở lại mấy cái phí tổn đó thôi.
Yeah, vâng.
Nếu mà phí tổn đóng với chính phủ thì không bao nhiêu hết.
Yeah. Vâng. Còn về phía mà cái người chủ ở đây thuê mướn lao động muốn cần một cái người chuyên môn bậc cao, một cái người giỏi tay nghề như vậy mà đứng ra bảo lãnh để mà làm hồ sơ, giấy tờ thủ tục tất cả đó, thì cái người chủ đó nên chuẩn bị phí tổn cho trọn gói là khoảng trên dưới 10.000, trên dưới 20.000.
Rất tiếc là không thể biết được.
Không biết được.
Vâng. Yeah. Tùy luật sư, vâng, tùy văn phòng luật sư.
Dạ, mà cái thời gian nó cũng phải dao động tùy trường hợp phải không?
Vâng, đúng rồi.
Dạ vâng. Nhưng mà nói như vậy thì quá khó khăn phải không thưa luật sư? Tại vì...
Vâng, nếu mà đủ tiêu chuẩn thì nó không khó khăn, nhưng nếu không đủ tiêu chuẩn thì đúng, rất là khó khăn.
Dạ.
Vì đòi hỏi rất nhiều. Đấy ra là nếu mà làm nào để mà hai cái nó ăn khớp với nhau, cái đó là khó khăn.
Dạ, ông đã từng phụ trách những cái hồ sơ nào EB2 chưa?
EB2 có đó.
Dạ. Một vài trường
đó
hợp...
Đó thì tôi vừa nói là cái ông mà được tiến sĩ toán đó.
Dạ. Yeah. Có một vài trường hợp điển hình nào mà nói lên cái sự khó khăn với cái dạng visa này mà ông có thể...
Cái khó khăn là cái việc nó phải ăn khớp với cái bằng cấp. Từ thí dụ như là bây giờ đăng báo nói là tôi cần một người có master về cái đó, một cái ngành nào đó chẳng hạn, thì lại mình phải chứng minh là tại sao ông lại cần master mà không phải chỉ có 4 năm đại học.
Yeah.
Thí dụ như vậy.
Yeah. Dạ
vâng. Và thành ra cái mình mới gọi là cái position, cái vị trí, cái vai trò người trong cái công việc đó nó phải ăn khớp với cái bằng đó.
Dạ vâng. Thế thì bây giờ cái giai đoạn đầu là đã thấy khó khăn rồi. Thì cái giai đoạn mà qua được tới đây để làm việc đó, thì có cần cái sự ràng buộc trong ít nhất tối đa tối thiểu thời gian bao nhiêu lâu không? Và cái visa đó có điều kiện hay không, thưa luật sư?
Đầu tiên là cái này nó là immigrant visa, giống như cái diện sang đây phổ thông lao động. Tức là người đó đến phi trường, người đó sẽ có thẻ xanh vĩnh viễn luôn.
Định cư luôn.
Thẻ xanh định cư. Có nghĩa là 10 năm và sau 5 năm là họ có thể xin vào quốc tịch.
Dạ.
Cái diện này cũng giống như cái EB3 là thân nhân cùng có vợ, chồng và con cái được đi cùng. Con cái dưới 21 tuổi đều có thẻ xanh hết. Như vậy hết.
Dạ.
Cái mà cô vừa hỏi là người đó phải làm bao nhiêu lâu cho cái người bảo lãnh mình đấy. Thì luật nó không quy định là bao lâu hết. Nhưng nếu mà một người mà sang làm việc một thời gian ngắn mà tự động bỏ, thì người kia có quyền gửi một cái giấy kháng biện với lại sở di trú. Và là người này đã cố tình sang chỉ vì vấn đề thẻ xanh chứ không phải vì làm việc. Nhưng nếu mà họ sang đây làm việc một thời gian mà sau đó chính người chủ nói là tôi không cần anh nữa, thì người đó vẫn có thẻ xanh. Thành ra nó tùy theo người nào mà bỏ đi. Người chủ hay người thợ.
Nếu người chủ sa thải thì cái người
vẫn có thẻ xanh.
Cái người mà được thuê mướn đó đó vẫn có cái thẻ xanh và đi kiếm một cái người chủ khác làm việc. Còn nếu như cái người ứng viên đó qua đây chán, cảm thấy một thời gian 6 tháng, 1 năm chán, không muốn làm cho công ty đó nữa mà đổi ý. Thì cái người chủ thuê mướn mà đưa anh ta qua đây có quyền thư kiện không, thưa luật sư?
Vâng, có quyền kiện với chính phủ là họ làm cái này chứ không phải kiện về cái chuyện không bỏ mình không làm. Cái luật lao động họ thường thường họ bênh vực cái người làm nhiều hơn người chủ.
Nhưng mà trong trường hợp mà bị
không
kiện,
bắt người khác phải làm bao nhiêu năm được hết.
Tức là khi mà làm cái hồ sơ đó là đôi bên không có giao kèo với nhau, ít nhất anh phải
có chứ, có những người có giao kèo chứ. Nhưng mà thí dụ như là nếu không phải bồi thường cái gì
Rồi thí dụ như giao kèo 5 năm mà giữa chừng thì người này đổi ý, thì ông chủ mà ổng kiện đó thì cái người kia có thể bị đuổi về Việt Nam không, có bị trục xuất không, có bị lấy lại thẻ xanh?
Cái mà cô vừa hỏi tức là kiện với người đó với cái tòa địa phương giữa hai người, còn với sở di trú thì không có kiện, mà vấn đề là phải gửi cái văn thư gọi là complaint, một cái
khiếu
than phiền khiếu nại đến cho sở di trú, nói là người này sang mà không chịu làm việc mà lại chỉ là thẻ xanh. Thì cái đó còn tùy sở di trú họ có quyết định tiến hành cái thủ tục trục xuất hay không.
Cái đó còn tùy nữa. Dạ, phải họ sẽ phải xét riêng, và lúc đó phải ra cái luật sư di trú rồi đôi bên. Còn nếu như mà một cái tòa mà kiện đôi bên ở cái cấp địa phương
thì đó lại tùy tiểu bang nó như thế nào với cái luật lao động ở tiểu bang đó.
Và cái mức hình phạt mà mình thấy có thể phổ thông nhất, có thể thường thấy nhất
thì nó tùy cái hợp đồng hai bên nó như thế nào.
Tức là phạt tiền.
Với sở di trú thì cái duy nhất nếu họ tiến hành thì là trục xuất. Nhưng một khi trục xuất thì cái người đó lại có những cái cớ để họ có thể xin được khỏi trục xuất. Đó, thì cái đó là liên quan đến luật trục xuất. Và có thể trong một thời gian nào đó tôi sẽ nói về vấn đề trục xuất.
Mình sẽ bàn về riêng về cái luật trục xuất đối với những di dân tới Mỹ.
Chứ không phải là tới đây cái là tự nhiên muốn đuổi người nào đuổi đâu. Nó không đơn giản như vậy. Trừ những cái người nào mà vào đây hoàn toàn là bất hợp pháp.
Và phạm tội.
Không phạm tội vẫn đuổi như thường nhé. Nhưng bất cứ người nào cũng đều có quyền để xin ở lại vì một số lý do.
Mình sẽ nói kỹ về những cái lý do đó sau trong một cái chủ đề sau trong buổi nói chuyện khác. Thưa luật sư, nhưng mà như ông nói đó là thí dụ như bây giờ mình bị kiện đôi cả hai. Cái ông chủ này ông thấy mình coi như là lật lọng đó. Thì ông sẽ kiện là bây giờ tôi thiệt hại như thế này thì cái người đó phải bồi thường thiệt hại bằng gọi là đền bù tài chính phải không ạ?
Nó tùy theo cái contract tôi vừa nói rồi. Mỗi người ký hợp đồng nó khác nhau.
Nhưng mà một khi bị kiện như vậy thì có thể nghĩ rằng, có thể hiểu rằng là anh ta mất cơ hội có thể kiếm được những cái việc làm khác với những ông chủ khác ở Mỹ không?
Có thể.
Dạ thì nó cũng có một cái ràng buộc tối thiểu.
Vâng.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Bây giờ nói về những thuận lợi và rủi ro của EB2. Thì thuận lợi thì như luật sư cũng vừa mới nói là đem được cả vợ con, cả gia đình đi theo với mình cùng một lúc. Thế còn rủi ro như thế nào ạ?
rủi ro là có thể sang đây định làm việc rồi cái công ty đó họ sa thải mình chẳng hạn, chưa kịp làm vài tháng họ đã sa thải rồi, đó thì là phải đi tìm việc khác.
Nhưng mà mình có bằng cấp như thế và mình được đưa qua như thế thì chắc chắn cái cơ hội tìm việc của mình cũng không khó phải không thưa luật sư?
Nó tùy trong ngành nghề, bởi vì ngay chính nước Mỹ mà cũng có thể có vấn đề không có việc.
Dạ vâng. Thì cái đó là cái rủi ro có thể là bên kia họ đổi ý, họ sa thải giữa chừng.
Vâng.
Dạ vâng.
Mấy cái cẩn thận nữa là tất cả những cái giấy tờ mình nộp nó phải thật sự thật, chứ đừng có làm cái gì mà giả trong đó. Vì một khi nó khám phá ra một cái gì giả đó thì cái cơ hội vào Mỹ trong tương lai gần như không thể có nữa.
Dạ vâng. Bất cứ một cái trường hợp nào đã gian dối, đã có một cái tì vết với Sở Di trú Hoa Kỳ rồi thì không có cơ hội thứ hai.
Nhất là với lại tòa lãnh sự. Tại vì cái đó nó gọi là visa fraud. Mà một khi mà nó gọi là những cái dối trá trong việc cái này xin vào đây, visa xin vào đây, thì cái chuyện mà được vào Mỹ trong tương lai gần như là dù bất cứ dưới diện gì mà đi bất cứ đâu nó không cho vào Mỹ nữa.
Dạ vâng. Giữa cái EB3 và EB2, tức là hai cái dạng định cư ở Mỹ theo dạng lao động phổ thông hay là lao động cấp cao, thưa luật sư, thì hai cái visa này, cái số lượng visa nào nhiều hơn, có nhiều cơ hội hơn thưa ông?
Số lượng bằng nhau là khoảng 40.000.
Mỗi năm ạ?
Mỗi năm, cho cả các loại khác nhau trong hai cái diện này.
Vâng.
Nhưng mà thời gian hồi nãy câu hỏi về nhanh chóng, riêng một số nước thì qua cái diện lao động nó chậm hơn những nước khác. Tại vì cái sự có mặt của những người dân từ nước này đông hơn những nước khác.
Yeah.
Trong đó gồm nước Tàu, nước Ấn Độ, Mexico, Phi Luật Tân, El Salvador.
Yeah. Việt Nam có nằm trong danh sách đó không?
Không, Việt Nam không.
Yeah. Tức là Việt Nam đi sang Mỹ định cư dạng lao động rất là hiếm. Mình thấy nhiều nhất là theo những cái dạng hôn nhân, bảo lãnh. Dạ.
Vâng.
Dạ. Thưa luật sư, như vậy thì ở Việt Nam đó, cái thị trường mà lao động Việt Nam để đáp ứng cái đòi hỏi EB2 này đó, thì hồi nào tới giờ theo ông có cái tỷ lệ thành công có cao không? Ông nhận xét thế nào so với những cái thị trường khác?
Nó cũng trung bình. Yeah. Yeah. Nó tùy theo người đó được có được chứng minh. Cái ở Việt Nam nó khó là cái vấn đề chứng minh. Yeah. Từ thí dụ như chứng minh 10 năm kinh nghiệm, thì Việt Nam thường thường là không có đủ những cái giấy tờ hay những cái sổ sách về tài chính để chứng minh mình đã làm ở đó, đã có sổ lương như thế, vân vân.
Dạ.
Phần lớn là chỉ chứng minh bằng những cái văn thư xác nhận.
Dạ vâng. Như vậy đó là cái số visa dành cho thị trường Việt Nam vẫn có, không có bị giới hạn so với những nước công dân khác.
Vâng.
Nhưng mà cái đáp ứng cái nhu cầu bên kia, cái số lượng ứng viên đáp ứng cái dạng visa này vì nó quá khó khăn, cho nên cái số lượng nó vẫn ít hơn so với những cái nước khác, thưa luật sư.
Vâng.
Dạ vâng. Thưa là với những cái dạng visa EB2, EB3 đó, thì ứng viên từ Việt Nam có phải qua dịch vụ để mà lo những cái hồ sơ, thủ tục các thứ không, hay là họ có thể trực tiếp thế nào chăng thưa luật sư?
Về dịch vụ như lần trước tôi cũng đã trả lời rồi đó, là khi mà mình cần đến một cái dịch vụ nào đó về bất cứ lĩnh vực gì ấy, phải rất là cẩn thận.
Dạ vâng.
Thì mình không thể biết được. Không những Việt Nam, ngay tại Mỹ hay tất cả những nước khác đều vẫn có thể những cái tổ chức họ không có thành thật trong đó.
Dạ vâng.
Tốt nhất là phải tham khảo, nếu về luật nên tham khảo với luật sư, nếu về sức khỏe nên tham khảo với bác sĩ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều, vì thời gian không còn nhiều cho cái chương trình ngày hôm nay, mình đã quá thời gian một chút xíu rồi. Trà My xin nhường lại những câu hỏi kế tiếp và tất cả những câu hỏi mà mình nhận được ngày hôm nay cho chương trình lần tới.
Dạ,
xin hẹn gặp lại ông trong 2 tuần nữa.
Vâng.
Dạ, với đài VOA. Xin giới thiệu với quý vị, đây là chương trình luật sư giải đáp về di trú trực tiếp trên đài VOA mỗi thứ tư. Thì xin mời quý vị và các bạn đón nghe luật sư Phạm Tiến từ Virginia. Và nếu cần liên lạc với ông thì là số phone 703-379-4007. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
Vâng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.